giáp Tết Nguyên đán, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đổi mới quy hoạch Trung ương Đảng. Còn Chủ tịch nước của Việt Nam Võ Văn Thưởng muốn kiều bào đóng góp xây dựng nước. Liệu điều này có khả thi hay không? Đây là một trong số các vấn đề, sự kiện đáng chú ý trong tuần lễ ngay trước Tết Nguyên đán đối với Việt Nam và sẽ được chương trình hội luận thứ năm ngày hôm nay mùng 8 tháng 2 năm 2024 cùng với các vị khách của VOV tiếng Việt điểm bình và thảo luận. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi có nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo và luật sư Nguyễn Văn Đài. Từ Washington DC của Hoa Kỳ, chúng tôi có xin tham gia luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Lê Quốc Quân. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, ngay câu hỏi đầu tiên đó là theo truyền thông chính thống của Việt Nam thì hôm mùng 7 tháng 2 năm 2024, như quý vị theo dõi cũng đã biết, thì của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã có một cái phát biểu tại một sự kiện đón xuân chúc Tết lãnh đạo rồi nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam tại trụ sở của Đảng này tại Hà Nội. Mà trong đó đấy, thì ông yêu cầu là có đổi mới quy hoạch bộ gọi là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi ông cho hay là việc kiện toàn chức danh lãnh đạo các quan của Đảng, Nhà nước, rồi công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026 và 2031 thì được tiến hành chặt chẽ rồi kỹ lưỡng, thận trọng theo đúng quy trình quy định. Thế rồi ông lưu ý các cơ quan tiếp tục chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đổi mới và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương của Đảng rồi Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 14. Theo quý vị thì liệu là cái yêu cầu này của ông Tổng Bí thư Đảng Việt Nam thì có khả thi hay không? Có thực sự đổi mới gì hay không? So với những lần chuẩn bị đại hội trước của Đảng sản Việt Nam gần đây, và với mở ngoặc là truyền thông Việt Nam đưa tin là từ cái nhiệm kỳ của riêng nhiệm kỳ 13 cho tới nay, rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng đã bị kỷ luật dưới các hình thức khác nhau. Có lẽ chúng tôi xin mời vị khách nữ duy nhất của chương trình, nhà văn Võ Thị Hảo, mở lời, xin mời bạn.
Vâng, xin chào quý vị khán thính giả của đài VOA và chính mời và chào các bạn khách mời. Cái yêu cầu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra theo tôi thì mặc dù những đổi mới, những từ được gọi là đổi mới quy trình và đưa những cái người vào ủy viên trung ương có được chất lượng, thì tôi nghĩ đó chỉ là những cái mỹ từ mà cứ dùng lặp đi lặp lại từ bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mà mọi người cũng rất mong Đảng Cộng sản làm được điều đó, mong Đảng Cộng sản sẽ cải tạo chính mình, trở thành một đảng mà có thể là nó thay đổi đi, nó thay đổi về cái bản chất của nó để trở thành một cái đảng mà có thể đem lại cái hy vọng cải cách cho đất nước. Nhưng mà hoàn toàn cho đến bây giờ thì tôi thấy rằng chẳng có một hy vọng nào. Việc mà khi họ chưa đặt những nhân sự, những người lãnh đạo, những ủy viên trung ương hay là ủy viên bộ chính trị vào một cái quy trình giám sát và chưa có tự do ngôn luận thì hoàn toàn chưa thể có được cái gì đó hy vọng rằng những vị đó sẽ đạt chất lượng.
Chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì thứ nhất ý, chúng ta phải thấy là ông Nguyễn Trọng ấy, đây không phải là lần đầu tiên ông nói về việc đổi mới quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ngay từ cuối nhiệm kỳ 2011, nhiệm kỳ thứ 11 ấy, thì ông đã nói cái điều này để mà chuẩn bị cho khóa 12 rồi. Thì khóa 12 đã có rất nhiều các ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị ngã ngựa. Rồi sau đó khi mà chuẩn bị cho Đại hội 13 thì ông cũng lặp lại điều này. Và bây giờ chuẩn bị cho Đại hội 14 thì ông cũng lặp lại. Thì ở đây á, cái cách lựa chọn ủy viên trung ương, bộ chính trị hay ban bí thư á, thì vẫn là cái những người cũ, ví dụ ông tổng bí thư là trưởng tiểu ban, rồi sau đó là có các thành phần ban chấp hành trung ương, ban nội chính trung ương, rồi là các thành viên ủy viên bộ chính trị hiện thời, để họ sẽ cùng bàn bạc thảo luận để lựa chọn các cái ủy viên trung ương. Thì điều này nó vẫn là biên lại thôi. Vấn đề ở đây á, là nếu như họ muốn đổi mới thực sự á, thì họ phải tiến hành dân chủ hóa trong đảng. Tức là gì? Tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong tổng số gần 6 triệu đảng viên ấy thì họ đều có quyền tự do ứng cử và tự do bầu cử ở trong đảng. Thì khi đó ấy, nó mới là một cái quy trình mới để đảm bảo rằng có những con người mới có tài năng, có đạo đức ở trong đảng để có thể nắm giữ cái cương vị lãnh đạo cho đảng, rồi sau đó thì họ cử ra để mà lãnh đạo nhà nước, chính phủ, rồi các cái lĩnh vực khác của đời sống kinh tế chính trị xã hội. Nhưng ở đây á thì với những cái cách lựa chọn hiện tại á, thì họ cũng chỉ lựa chọn ở trong các ủy viên trung ương hiện tại thôi, để chọn vào bộ chính trị, rồi chọn một số những người ủy viên dự khuyết để vào bộ chính trị. Thì những người này á, trong cái quá trình mà họ từ một đảng viên bình thường cho đến khi họ trở thành ủy viên trung ương hay ủy viên dự khuyết ấy, họ đã một tiến trình tha hóa rồi. Bây giờ hỏi là trong tổng số gần 200 ủy viên trung ương và ủy viên dự khuyết còn lại đang tại chức ấy, thì có vị ủy viên trung ương nào không tham nhũng hay không, không vi phạm kỷ luật hay không, thì tôi khẳng định là chắc chắn là gần như 100%. Thế như vậy á, cho dù ông Nguyễn Phú Trọng có chọn như nào nữa thì cũng chỉ chọn những người ít xấu hơn, thậm chí nhiều khi ông chọn nhầm, ông chọn những người xấu hơn cơ trong cái số đó. Cho nên là với cái cách làm như hiện nay á, thì không bao giờ mà Đảng Cộng sản Việt Nam có một ban lãnh đạo trẻ trung, có năng lực thực sự, có đạo đức để mà gánh vác trách nhiệm của đảng của họ cũng như gánh vác trách nhiệm của đất nước.
Vâng. Trước khi chúng tôi hỏi tiếp theo hai vị khách còn lại đây là hai vị luật sư ở Mỹ đấy, thì cũng có ý kiến mà họ chia sẻ trong dịp này. Họ nói là không biết là ông Tổng Bí thư trong dịp này đang gọi là sử dụng gọi là cái bình mới rượu cũ hay là bình cũ rượu mới hay như thế nào đây. Thế rồi thứ hai là người dân xem đảng chiết rượu, chiết ra chiết vào hay thay rượu hay là như thế nào. Vâng, thế chúng ta xin mời luật sư Quân tiếp theo.
Về việc quy hoạch mới các cái cán bộ á, và đưa vào cái cấp ủy viên trung ương đảng của Đảng Cộng sản trong kỳ tới, thì anh Quốc Phương hỏi rằng liệu có khả thi không ấy, thì tôi nói điều đó là không khả thi. Bởi vì đấy vẫn là một cái cách mà người ta, như tôi nói rằng là vẫn là múa gậy trung bị, xoay đủ kiểu, tìm đủ cách, nhưng vẫn trong cái khung đó, vẫn trong cách thức đó, thì chúng ta không thể có một bài toán nào tốt đẹp hơn được. Có may chăng thì tìm được một ít xấu hơn, nhưng mà nó không may thì lại chọn được những cái còn xấu hơn thế, như luật sư Nguyễn Văn Đài đã nói. Cái lý do này ấy, thì tôi nghĩ rằng là anh đã đề cập đến chuyện rượu cũ bình mới hay bình mới rượu cũ thì cũng là một khái niệm, nhưng mà nó liên quan đến cái chuyện nguyên tắc tổ chức nhà nước và cái quyền tự do thông tin. Một là cái tổ chức nhà nước của Việt Nam là vẫn theo mô hình của Trung Quốc. Và chẳng qua là Trung Quốc nó đi trước Việt Nam khoảng 10-15 năm gì đó, nhưng nó vẫn là như thế. Và cái cách thức người ta đã dùng một cái từ gọi là từ quy hoạch, có nghĩa là trên vẫn chọn ra dưới, trên chọn dưới, trên phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn trên dưới. Vậy thì ai là trên? Ở đây là những người mà ủy viên Trung ương cũ hoặc là những người ủy viên Trung ương hiện tại, thì theo tôi được biết họ được quyền giới thiệu hai người. Họ được quyền giới thiệu như một người là người chính, và tiếp theo là họ giới thiệu một người như kiểu có khả năng thay thế hoặc là để cho tiểu ban nhân sự lựa chọn. Như vậy ấy, là cái quá trình lựa chọn là quá trình trên chọn lên dưới và theo chủ quan của người ta, theo những tiêu chuẩn của người ta. Và cái nguy hiểm của chỗ cái tổ chức nhà nước ở chỗ này này, tức là khi người ta đã nhìn con người như vậy, không có giữa, tức là theo cái quan điểm chủ quan của từng cá nhân, và không một văn bản pháp lý nào hoặc là một cái quy hoạch nào, cái quy trình kỹ lưỡng nào của đảng có thể đo lường được lương tâm của con người, hoặc là có thể xác định được cái tài năng đức độ của một con người vào một thời điểm nhất định. Có thể có những lát cắt nhưng không thể nào theo dõi suốt được con người của ta. Cho nên ấy, rằng là chỉ có một cách, đó là phải xây dựng cơ chế nhà nước, và cái cơ chế nhà nước ở đó là cơ chế công khai, cơ chế nó tranh tụng, hay ta nói cách khác thế này, ở đây nó gọi là đủ cái institutions, đủ cái định chế đủ mạnh. Mà khi đủ định chế đủ mạnh thì ngay lập tức chúng ta có thể có một thủ tướng trẻ như là Pháp 34 tuổi, hoặc là ngay tại Mỹ đây bây giờ người ta đang tranh cãi rất dữ dội với nhau, hoặc là người ta bàn tán rất nhiều về hai ông cụ già ở tuổi 80 cả rồi, và những nhân vật có thể rất là đặc biệt, rất là thậm chí là nó khác biệt và nó làm loạn đến nơi. Nhưng chế độ nó vẫn cứ giữ vững, nhà nước nó vẫn cứ ổn định, con người nó vẫn như thế, là bởi vì do cái cơ cấu như thế, tổ chức nhà nước nó như vậy rồi. Cho nên tóm lại là nó thực sự không khả thi, bởi vì vẫn là cái cách lựa chọn từ trên xuống dưới, và đó vẫn là cái cách loay hoay múa gậy ở trong bị mà thôi.
Vâng, thưa luật sư Đặng Đình Mạnh, trước khi ông tiếp tục đấy, thì cũng trong dịp này thì chúng tôi cũng nhận được một vài ý kiến bình luận. Họ cũng nói đấy, tức là Không biết lần nào Đảng cũng nói là đúng quy trình chặt chẽ, vừa rồi cả ba vị khách cũng đã được nói tới, cũng đề cập đấy. Thế nhưng mà cuối cùng thì là nhiệm kỳ đã rất nhiều các trường hợp bị phát hiện, là người ta gọi là những con sâu hay là này nọ cái khác, cái củi nó vân vân, và rất nhiều, như càng làm thì càng 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 thấy xuất hiện ra thêm nhiều. Mà khác thì người ta nói rằng là cái chuyện này là ông Tổng Bí thư nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung thì là được báo chí truyền thông Việt Nam đề cao rất nhiều trong chuyện củi lửa chống tham nhũng. Chứ thế nhưng mà mọi người thì nói rằng có ý kiến cho rằng đấy là chống tham nhũng chức vụ, chống tham nhũng về kinh kinh tài. Thế còn chống tham nhũng quyền lực thì sao? Còn chống tham nhũng quyền lực thì nó khác thì ở cá nhân thôi hay còn ở tổ chức hoặc là những cái tổ chức rất lớn nữa. Thì không biết ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh thế nào?
Tôi chú ý tới cái lời nói của ông, cái lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó ông dùng cái từ là đổi mới. Thật ra cái từ đổi mới nó không hề mới, nó cũ lắm rồi. Nếu mà chúng ta chịu khó lục lọi trong lịch sử thì chúng ta thấy là từ khoảng cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, thì khi ấy Liên Xô họ đã đưa ra cái cụm từ đó. Thời điểm đấy là điểm của ông Gorbachev đang làm tổng thống của Liên Xô đấy. Thì các anh chị nhớ thời điểm đấy ông đưa ra cái khẩu hiệu là Glasnost và Perestroika, tức là đổi mới và cải tổ. Thời điểm đấy khi mà Liên Xô họ đưa ra, thì Liên Xô là Đảng Anh đưa ra thì Việt Nam sẽ thực hiện theo. Nhưng mà tính từ thời điểm đấy đến nay đã là hơn 30 năm. Tôi nhẩm tính là 37 năm rồi. Thế nhưng mà cái công tác nhân sự về lãnh đạo cho đất nước nó vẫn chưa đâu vào đâu cả, nếu không muốn nói là dường như mỗi ngày nó một tệ hơn. Chúng ta cứ điểm lại thôi là cái thời điểm gần đây nhất, hàng chục ông tướng, vài chục ông tướng, vừa là tướng quân đội, vừa là tướng công an, rồi các quan đầu tỉnh, từ chủ tịch, phó chủ tịch, rồi bí thư, phó bí thư, vân vân, đều trở thành tội phạm, đều là tội phạm cả. Thế thì công tác nhân sự họ đã làm như thế nào mà đưa ra những cái hậu quả như vậy? Và điều đáng nói là tất cả những cái người là quan chức mà trở thành tội phạm như vậy ấy, nó đều xảy ra dưới thời điểm là ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư. Họ đều được thăng cấp rồi nhận vào những chiếc ghế vào thời điểm ông Trọng là Tổng Bí thư cả. Thế vì vậy cho nên nó nói rằng là cái chịu trách nhiệm đầu tiên là phải là ông Trọng. Chứ không phải là ông Trọng hiện nay ngồi đó lại tiếp tục đưa ra những cái yêu cầu này, những yêu cầu khác. Và nói theo cái cách nói của luật sư Nguyễn Quốc Quân, Lê Quốc Quân, là tôi thấy một cách ví hết sức là điển hình. Múa gậy trong bị thôi chứ cũng chẳng là cái gì khác cả. Nếu công tác đổi mới gì đấy mà mới đặt ra, nhưng vẫn trên cơ sở một cái đội ngũ đảng viên đang có, thì tôi tin là không có gì làm đổi mới cả. Và nếu mà nói theo một cách là có thể hạn chế lựa chọn giữa những cái điều xấu, thì có một cái điều xấu nào nó ít xấu hơn thì chúng ta lựa chọn. Thì tôi rất tán thành cái ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đài đã đưa ra, đó là hãy cho tổ chức một cuộc bầu cử tự do trong đảng. Người nào cảm giác là mình có khả năng thay đổi được theo cái chiều hướng tích cực lên thì họ có quyền ứng cử, chứ không phải là cứ phải theo tổ chức đề cử, tổ chức chấp nhận rồi mới ra trở thành ứng cử viên. Và vì vậy cho nên là những cái công tác nhân sự mà ông Trọng đang sắp xếp hiện nay đang có những cái yêu cầu gì vân vân, tôi cho là không có gì mới cả. Và vấn đề của đảng hiện nay nó không phải là đổi mới, mà vấn đề là đổi cho đúng. Và tôi tin rằng là với ông Trọng, với cái chàng lãnh đạo kế cận ông Trọng, thì hình như chưa có ai có sẵn một cái tâm thế, một cái tầm nhìn để mà làm những cái điều đúng đắn như vậy cả. Vâng, có lấy kiến của tôi.
Vâng, xin cảm ơn các vị khách với phần trả lời vừa rồi với câu hỏi đầu tiên. Bước sang cái chủ đề thứ hai, đó là cũng theo truyền thông Việt Nam, thưa quý vị, là hôm 2 tháng 2 năm 2024, thì tại Sài Gòn thì ông Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng đã tham dự và có một cái bài phát biểu tại một sự kiện chính trị, là cái chương trình gọi là Xuân quê hương 2024. Và tại đây thì vẫn theo truyền thông Việt Nam thì ông Chủ tịch Việt Thưởng đã kêu gọi con kiều bào chung tay xây đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước. Đấy, và nhiều người cũng đang nói là đặt câu hỏi là sau khi nghe tin này thì không biết là đây là kêu gọi bà con là kêu gọi cái gì, chung tay cái gì, thế và không biết là cái kêu gọi đó nó có thực chất hay là không, có thực chất có được đáp ứng hay không, tính khả thi của nó làm sao. Chúng tôi xin mời nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo.
Thì năm nào thì các ông ấy cũng kêu gọi như vậy thôi, và thực sự là họ rất mong muốn là những người ở nước ngoài á, những người Việt ở nước ngoài sẽ giúp họ chuyển tiền về hoặc là đầu tư vào những cái công trình hay là những cái gì đó, quỹ gì đó mà họ kêu gọi. Thì trên thực tế thì tôi thấy là thế này, người Việt Nam ấy ở đâu cũng vậy, đi đâu cũng vậy, họ cũng không lo cho riêng mình. Mỗi một người sang đây, đặc biệt là thế hệ hiện nay họ độ họ còn là thanh niên đó, thì sang đây ở nước khác thì tôi không rõ lắm, nhưng ở Đức thì sang đây là một cái thế hệ gần như là tị nạn kinh tế. Họ đi sang đây để kiếm việc làm, kiếm tiền để nuôi nấng một gia đình, trả nợ cái tiền vay để đi sang đây. Họ gần như mù về chính trị, họ chỉ cần hầu hết họ chỉ cần kiếm tiền thôi, và họ rất là chắc chiu, họ gửi tiền về Việt Nam để nuôi gia đình của họ. Thế nhưng mà chỉ có thế thôi, chứ còn nếu mà với cái tình hình mà tham nhũng như hiện nay, cứ bỏ tiền vào những cái công trình nhà nước hoặc là những công trình công quỹ, thậm chí là những quỹ từ thiện chẳng hạn, thì cũng chẳng mấy ai dám bỏ, tại vì nó như là một cái túi không đáy và nó sẽ rơi vào tham nhũng. Nếu quan chức, kể cả những người ở trong mặt trận tổ quốc hay là những cái nơi khác, họ chỉ trước đây họ có thể tham nhũng chỉ là tiền tỷ thôi, nhưng bây giờ thì thậm chí là những cán bộ y tế hay là những gì đó họ có thể tham nhũng cả hàng bao nhiêu mấy trăm tỷ, thậm chí là quan chức có thể tham nhũng hàng nghìn tỷ, như chúng ta đã thấy các vị ủy viên trung ương đảng hay là các ủy viên bộ chính trị hoặc là những người ở các doanh nghiệp nhà nước vừa rồi. Bởi vậy cho nên là tôi nghĩ rằng kêu gọi thì kêu gọi thôi, chứ chẳng có mấy ai họ tên điều đó và họ làm điều đó, và nếu có chuyển tiền về thì cũng sẽ vào tay những kẻ tham nhũng có quyền lực mà thôi. Nên là lãng phí rất nhiều cái tiềm lực của những người Việt ở nước ngoài.
Vâng, trước khi chúng tôi mời luật sư Nguyễn Văn Đài để tiếp theo đó, thì cũng có người họ đặt cái câu hỏi là cái chuyện mà chuyển tiền về nước thì đã chuyện rồi, chuyện là tài chính thì đã đành rồi, nhưng mà thứ hai nữa tức là những người bên ngoài, tức là hải ngoại về đấy, thì không biết là có được chấp nhận hay không. Ví dụ ngay như là các luật sư ở đây hay là những người khác nữa, đồng vào gọi là trong nước gọi là Việt kiều đấy, kiều vào mà có trình độ để nói khác về, thì không biết là sẽ được tiếp nhận như thế nào, và qua kinh nghiệm của bao nhiêu năm vừa qua thì liệu có tiếp có khả thi hay không, có đóng góp được hay không. Chúng tôi xin mời Nguyễn Văn Đài tiếp theo.
Vâng, thì chúng ta được biết ý, phần lớn những người hải ngoại ra đi ý, thì đều vì lý do chính trị cả, thì đương nhiên khi mà và ai cũng mong muốn trở về quê hương để đóng góp sinh tổ quốc, ví dụ như là bản thân tôi, luật sư Lê Quốc Quân hay luật sư Đặng Đình Mạnh hay là nhà văn Võ Thị Hảo vậy thôi. Nhưng mà chúng tôi đóng góp không phải đóng góp về kinh tế, mà chúng tôi muốn đóng góp về chính trị. Tức là gì, nếu như ông Võ Văn Thưởng hay Đảng Cộng sản Việt Nam muốn kêu gọi là tất cả kiều bào ai có khả năng như thế nào thì đóng góp như thế, thì ngoài những kiều bào họ có khả năng về tài chính, họ mang tiền về để đầu tư xây dựng phát triển kinh tế nước, thì chúng tôi luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Lê Quân, chúng tôi muốn đóng góp về chính trị. Tức là gì, chúng tôi muốn xây dựng một cái tổ chức đảng khác với Đảng Cộng sản, rồi chúng tôi đóng góp cái trí tuệ, sức lực của mình vào để làm sao ấy, để xây dựng đất nước, đưa ra những quyết sách đúng đắn để dẫn dắt đất nước Việt Nam đi đến hùng cường. Bởi vì chúng ta biết rồi, chính trị nó quyết định tất cả mọi thứ, quyết định về kinh tế, quyết định về văn hóa xã hội, quyết định về chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng, tất cả mọi thứ. Khi một đất nước mà với một nền chính trị tốt thì hiển nhiên nó sẽ đem lại cho đất nước cường thêm. Và chúng ta đã nhìn thấy cái bài học ở tất cả các nước ở trong khu vực như là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản hay là đấy, tất cả các nước có nền dân chủ tốt thì sẽ đem lại cái lợi ích cho đất nước. Và chúng tôi là muốn đóng góp. Vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam có sẵn sàng chấp nhận một cái đảng đối lập của những người Việt hải ngoại để về cạnh tranh họ hay không, để cho người dân Việt Nam có quyền tự do lựa chọn hay không. Vấn đề là họ, chứ không phải vấn đề là chúng tôi. Còn những người mà họ có khả năng y tế thì đều quyền của họ. Còn chúng tôi ấy, là chỉ có khả năng về chính trị, chỉ có khả năng về luật pháp để làm sao xây dựng một cái thể chế chính trị tốt, một cái nền luật pháp công bằng, công minh, đem lại tự do, công lý cho tất cả mọi người.
Vâng, thưa luật sư Lê Quốc Quân, ông quan sát là thấy là bây giờ còn có thế hệ trẻ đúng không? Sang đây là các bạn sang đây học rất là nhiều, các anh chị sang đây học rất nhiều, chưa kể là con cái của các thế hệ cũng đang, đấy là những cái trí thức trẻ rồi thì là những cái tiềm năng đúng không ạ? Nhưng mà theo ông thì cái thời điểm bây giờ thì cái môi trường của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam qua lời kêu gọi của ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đưa ra thì nó đã sẵn sàng chưa? Tính khả thi của nó ra sao theo cái quan sát của ông?
Lời kêu gọi về đầu tư về cả kinh tế hay là lời kêu gọi đầu tư về cả chất xám, về trí tuệ và cả cái chính trị thì luôn luôn là quan trọng và cần thiết. Và tôi cho rằng đó cũng là một điều tốt. Và mình cũng không thể phủ nhận rằng là có một cái sự tương tác rất là lớn đang triển nở thường xuyên hàng ngày trong suốt hơn 30 năm qua giữa Việt Nam và quốc tế, giữa những kiều bào ở hải ngoại và với đồng bào trong nước hay là với nhà nước Việt Nam nói chung. Cho nên chúng ta phải thấy rằng đó là một cái tiến trình bình thường trong mọi cái tương tác của hoạt động xã hội. Khi tôi có tiền, tôi có thể gửi về cho anh em, họ hàng, bạn bè của tôi. Khi tôi có tiền, tôi có thể gửi về đầu tư, tôi làm ăn, tôi mở công ty và tôi tìm kiếm lợi nhuận ở đó. Hoặc là tôi có thể để đi làm từ thiện. Tất cả những cái chuyện đó là một cái chuyện hết sức bình thường và tôi thấy đó là một xu hướng đang lên rất là mạnh. Đặc biệt là ví dụ như là cái năm nay, là cái ông theo cái ông Đào Xuân Tuấn ấy, là một con số hôm nay là kiều hối nó đạt về đến mức kỷ lục. Ông Đào Xuân Tuấn là ông vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối nhá của Ngân hàng Nhà nước nói rằng là đạt 16 tỷ đô la và tăng đến 32% so với năm trước. Một số tờ báo ấy, thì nói là đưa lên con số là 19 tỷ hoặc là 20 tỷ. Báo chính thức của ví dụ báo Tuổi Trẻ là nói là 19 tỷ. Nhưng đó là con số ông Đào Xuân Tuấn xác định được bằng con số chính thức thông qua cái vụ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước. Thì còn rất nhiều khoản tiền khác từ gửi cho anh em bạn bè, gửi qua Union rồi bắn trực tiếp qua các hệ thống mà không nằm trong quản lý của Ngân hàng Nhà nước thì để thấy rằng là một lượng kiều hối cực kỳ khổng lồ đang được gửi về. Không những vậy, rất nhiều chất xám, rất nhiều cái sự học tập rồi bạn bè rồi nhà đầu tư rồi tất tật về. Chúng tôi thẳng thắn mà nói chúng tôi chỉ là những thành phần nhỏ bé, rất nhỏ bé và không cản lại được cái lực lượng này, cái nỗ lực mà nó đang đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, tôi đồng ý, rất là đồng ý với chị Võ Thị Hảo. Rất đáng tiếc, rất lãng phí. Với những nguồn lực này nếu được tổ chức tốt, cả nguồn lực về kinh tế, cả nguồn lực về chất xám, cả nguồn lực về đầu tư, sự hiểu biết, tất cả những cái đó nếu đầu tư về Việt Nam, nếu mà Việt Nam có một cái cơ chế rõ ràng, minh bạch, đường hoàng và làm cho những đồng tiền đó nó sinh sôi, làm nếu không có một cái nạn tham nhũng, thực sự nạn tham nhũng này là nó bóc lột từng đồng tiền về các bạn gửi về. Không phải nghĩ 100 đô gửi về là không có tham nhũng, mà nghĩ rằng là 100 đô gửi về cho người em để giúp đỡ người em trong lúc hoạn nạn là không phải đóng góp cho nhà nước, thứ đó đóng góp cho nhà nước. Dù ít dù nhiều, những đồng tiền đó nó hòa tan vào trong xã hội, nó đi vào đất đai, nó đi vào túi các quan tham và nó đi vào các cơ chế, rồi thậm chí nó đi vào từ những người mẹ già đó lại phải lo đi đút lót cho quan ở xã, quan ở xã lại bê đồng tiền lớn hơn, đưa lên quan huyện lên lên quân tỉnh, quan tỉnh lên trung ương, thậm chí đi vào tất cả các ủy viên trung ương mà họ đang gọi là quy hoạch. Bởi vì chúng ta là một con người, chúng ta là một thực thể sống, chúng ta bị ràng buộc bởi xung quanh. Ví dụ tôi gửi về cho một người em, mà người em này á, rất yêu thương tôi gửi hoàn toàn về mặt từ thiện. Nhưng người em này đang muốn tìm một cái chức phó chủ tịch xã thôi, thì buộc người em phải hành động, một người em đang cần tiền. Thì như vậy ấy, tạo đến một cái sự lãng phí chung, chưa nói chuyện vô vàn những thứ khác nữa. Tôi chỉ thấy đáng tiếc, rất rất đáng tiếc trong những cái chuyện này. Vì toàn bộ cơ chế nhà nước, vì toàn bộ cái tổ chức quyền lực hiện tại của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vâng, qua chia sẻ của ba vị mời đấy, thì như luật sư Đặng Đình Mạnh thấy đấy, và quý vị cũng thấy là các vị khách đều cho rằng là có một kiểm soát lớn đúng không ạ, từ phía của cái cộng đồng người gốc Việt ở nước ngoài, ở hải ngoại đó. Thế nhưng mà dường như là có những cái cản trở, cái rào ngăn nào đó mà những cái tiềm lực đó nó chưa được phát huy đúng không ạ, đúng mức, đúng như cái tầm vóc của nó được kỳ vọng. Thì cũng trong chuyện này cũng có một số câu hỏi đặt ra như thế này. Thế đó thì là thưa luật sư Đặng Đình Mạnh đấy, thế là người ta nói rằng là bây giờ kêu gọi là kiều bào chung tay xây đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước, thì có người hỏi là có lẽ cũng tiếp cái ý của sư Đài vừa nãy đó, thì được, chúng ta như thế rồi, thế nhưng mà đến cái phần mà có chia sẻ hay không, chia sẻ thì chia sẻ ví dụ chẳng hạn mong muốn có những cái chia sẻ về mặt quyền lực thì sao, hay là chia sẻ lực nào thế nào, hay là chia sẻ là không, hay là nó là có ngoài ở đấy. Và thứ hai nữa là như các vị khách nói trở lực những cái cản trở thì liệu là phải có hay thay đổi gì mà theo luật sư Đặng Đình Mạnh là hết sức quan trọng, anh phải thay đổi cái đó thì mới có may ra mới có thể là có cái tạo được cái sự đổi mới có tính hiệu quả. Thưa luật sư.
Dạ vâng. Tôi nghĩ về cái tiềm lực thì thật sự tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của các ba vị vừa rồi có phát biểu. Và thật ra cái điều này thì chính quyền trong nước họ càng hiểu rõ hơn chúng ta nữa, là cái tiềm lực từ phía kiều bào là nó là rất là lớn. Nó hoàn toàn có thể thực hiện những cái mục tiêu mà chính quyền đã đặt ra. Ví dụ trong phát biểu của ông Võ Văn Thưởng nhà, nào là xây đắp cơ đồ, rồi tiềm lực, vị thế, uy tín. Những cái này thì khi mà kiều bào họ đóng góp, thì những cái điều này đều đạt được cả. Những mục tiêu thì rất là dễ đạt, không phải là quá quá khó khăn. Nhưng mà chúng ta cũng thấy ra một điều thế này. Chúng ta biết là cái tiềm lực lớn, nhưng mà kiều bào họ có thực hiện cái việc mà đóng góp hay không, nó lại là một cái câu chuyện khác. Và nhất là sau bao nhiêu năm họ theo dõi tình hình chính trị trong nước, và qua những cái vụ án, ví dụ như vụ án ông Trịnh Vĩnh Bình chẳng hạn, thì tôi tin rằng họ không còn quá ngây thơ tới mức là họ sẽ góp công góp của để thực hiện những cái mục tiêu đó cho chính quyền, vì họ không tin rằng những cái mục tiêu đó sẽ đạt được bằng đồng tiền của họ, mà nó sẽ đi vào những cái lĩnh vực khác, có thể đi vào túi tham của những ông quan chức, chứ nó không vào cái việc để xây dựng đất nước, xây dựng cơ đồ, vân vân, hoàn toàn có những cái điểm như vậy. Và qua vậy thì tôi thấy là cái lời kêu gọi của ông Võ Văn Thưởng nó chỉ hoàn toàn nó mang ý nghĩa là một cái lời nói suông trong lúc vui tai, rồi trong lúc trà dư tiểu hậu, rồi nói với nhau điều đó mà thôi, chứ không thực chất. Nếu thực chất và nghiêm túc thì tôi sẽ phải hỏi rằng là thế thì khi kiều bào đóng góp thì họ sẽ đóng góp theo cái cơ chế nào, theo cái cách thức nào, và đổi lại họ được tham gia gì vào trong những cái cơ chế đó và những cái cách thức đó. Việc họ mang tiền, mang của về hoặc là mang chất xám về, như vậy chưa đủ. Mà họ vẫn cũng muốn có cái yêu cầu là phải tham gia vào những cái quá trình để mà chuyển đổi đất nước. Luật sư Đài có đặt ra vấn đề về chính trị chẳng hạn. Chính quyền có dám để kiều bào tham gia chính trị trong nước không? Có dám đặt họ vào những cái chức vụ cao cấp trong chính quyền không? Có dám để họ ứng cử vào những cái chức vụ dân cử, ví dụ như đại biểu quốc hội hoặc là hội đồng nhân dân không? Đấy là về chính trị. Còn về kinh tế thì chính quyền có thực sự bảo hộ được cái tiền của họ nếu trong trường hợp họ đầu tư về Việt Nam? Và trong khi đó thì cái vụ án ông Trịnh Vĩnh Bình chẳng hạn, thì chính quyền vẫn chưa bao giờ có một cái sự minh bạch về nó. Cái sự việc đó thực chất nó là như thế nào? Rồi những cái cuộc mà đi thương lượng với ông Trịnh Vĩnh Bình về cái bản bồi thường chẳng hạn, cứ phải là lấp la lấp liếm và cứ phải là bí mật, giữ bí mật về nó. Chính cái sự minh bạch và chứng tỏ rằng là chính quyền có thể bảo hộ được cái tài sản khi mà kiều bào họ đổ tiền đổ của về để họ đầu tư, thì chính điều đó mới làm cho họ yên tâm được. Còn nếu không thì cái vụ án Trịnh Vĩnh Bình nó cứ lơ lửng mãi và nó sẽ làm mãi mãi là một cái trở ngại, cho nên là không bao giờ mà kiều bào, tôi nghĩ họ đồng tiền liên quốc ruột, họ cũng phải khổ cực họ mới có được cái đồng tiền đấy, chứ không phải là đơn nhiên mà họ có thể khơi khơi họ mang tiền mang của về để mà đầu tư vào Việt Nam được. Mà nếu chưa sẵn lòng, chính quyền chưa sẵn lòng cởi mở về chính trị, hoặc là có một cái sự quyết tâm bảo hộ được cái tài sản của họ, thì những cái lời nói của ông Võ Văn Thưởng chẳng có mang ý nghĩa gì cả đâu. Và với ý nghĩa như vậy thì thật ra tôi nghĩ rằng chính quyền qua cái lời nói ông Thưởng là trông mong kiều bào đổ tiền đổ của về để mà đầu tư, nhưng mà không muốn, sẽ không muốn họ can dự gì về những cái vấn đề trong nước cả đâu. Đừng có mơ tưởng gì về tham gia ý kiến về chính trị hoặc tham gia về việc xây dựng nền kinh tế vân vân, điều đó không có đâu. Và với ý nghĩa đó thì tiền bạc của kiều bào, tôi nghĩ đó là cái khúc dồi nghìn dặm, chứ không có cái khúc ruột nào nghìn dặm nào mà của kiều bào cả đâu. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 của VOA tiếng Việt, chương trình bình điểm các tin tức, vấn đề và sự kiện trong tuần. Nhưng mà hôm nay cũng là tuần giáp Tết Nguyên đán của Việt Nam, phải không ạ? Vâng, và tiếp theo, thưa quý vị, là vẫn theo truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam ấy, thì hôm mùng 6 tháng 2 năm 2024 thì Chủ tịch nước Việt Nam Đồng Võ Văn Thưởng đã ký một cái quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước. Quý vị có bình luận gì về cái diễn biến này, cái đợt ân giảm giáp Tết này trong năm nay? Vâng, chúng tôi mời một chút. Chúng tôi xin mời các luật sư trước. Xin mời ông Nguyễn Văn Đài từ Đức. Và chúng tôi không nghe thấy tiếng của luật sư.
Thì theo luật đặc xá của Việt Nam ấy, thì hàng năm ấy, thì trên cương vị chủ tịch nước ấy, thì ông có thẩm quyền là ký cái lệnh ân xá cho các án tử hình, rồi đặc xá cho các tù nhân có thời hạn. Thế nhưng mà trong luật này ấy, thì họ không có đặc xá cho các cái tù nhân chính trị hay là họ gọi là có liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Thì với 5 người vừa được miễn giảm hình phạt từ tử hình xuống án có thời hạn á, thì tôi nghĩ đây là một cái điều rất là tốt cho những cái người này. Bởi vì đáng lẽ ra thì cái án tử hình đã nên bỏ đi, nó không còn phù hợp trong cái xu thế quốc tế, hội nhập quốc tế hiện nay nữa. Nhưng mà một điều mà tôi mong muốn ý, là cái việc mà đặc xá cho tất cả những người tù thì nó phải đảm bảo cái sự bình đẳng, tức là những người tù thường phạm được đặc xá thì những người tù chính trị hay là có liên quan an ninh quốc gia thì cũng phải được đặc xá nhau. Nhưng mà chúng ta thấy là suốt rất nhiều năm rồi, từ năm 2017 cho nay, khi mà bắt đầu thực thi cái luật đặc xá mới ấy, thì chưa có một cái tù chính trị nào được đặc xá cả. Thì đây là một điều mà chúng tôi rất là buồn và không thấy vui, cho dù là có 5 người được đặc xá án tử hình thì nó không niềm vui gì cả.
Vâng, trước khi chúng tôi mời tiếp nhà văn Võ Thị Hảo đấy, nhà báo Võ Thị Hảo tham gia tiếp ý kiến đấy, thì trong lần này chúng tôi cũng nhận được ý kiến là đó, thì rất nhiều các cái nhà hoạt động đấy, đang hiện nay là đang bị tù đấy, đang bị giam tù như thế nào, người ta rất mong muốn là có những cái sự thay đổi, những cái người đó được thả ra, được trao trả tự do trong dịp này. Rồi những có rất nhiều người là tuổi rất là lớn, rất là cao, có vấn đề sức khỏe, rồi có những người bị thụ án rất là lâu rồi, ví dụ như ông Trần Huy Thức vân vân đó. Thì đấy là những dịp này mà người ta có nêu ra những ý kiến như vậy đấy. Thì bây giờ chúng tôi lại xin quay trở lại để xin mời bà Võ Thị Hảo, không biết là bà có ý kiến gì không. Tiếp theo xin mời bạn.
Vâng, nhân dịp ân giảm án tử hình này, tôi trước hết tôi muốn gửi lời đòi trả tự do vô điều kiện cho những tù nhân lương tâm. Họ chỉ là những người bất đồng chính kiến, họ chỉ nói lên sự thật, và họ là những người sẽ đóng góp lớn nhất, tại vì họ đóng góp vào những cái nguyên tắc cơ bản của thể chế xã hội. Họ đóng góp vào cách để làm sao mà có thể thay đổi để làm cho xã hội này tốt đẹp hơn. Và như thế nó sẽ tăng trưởng về kinh tế, tăng trưởng về xã hội, về văn hóa và mọi tiềm lực khác của đất nước. Thế nhưng mà họ hoàn toàn vô tội, họ chỉ nói sự thật. Nhưng mà họ lại bị giam cầm ở trong tù và họ không được giảm án. Điều tôi nói rõ ràng rằng tôi sẽ mãi mãi để yêu cầu nhà nước Việt Nam cần phải trả tự do vô điều kiện cho những người bất đồng chính kiến, những người nói lên sự thật đang ở trong tù. Và hôm nay là ngày giỗ, ngày mai là ngày giỗ của cụ Lê Đình Kình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Thưa các bạn, là cái chương trình của chúng ta hôm nay thì không thể không có những cái liên tưởng đến điều đó. Trong tôi vẫn treo mãi hình ảnh của một ông già 84 tuổi. Ông chỉ đi đòi công lý thôi, và công lý đó là cho mọi người. Mà ông ấy bị cái hình ảnh của cụ Lê Đình Kình bị mổ bụng, và chúng ta có thể cảm thấy trong nội tạng ấy không còn gì nữa. Ai đã mang nội tạng của cụ Lê Đình Kình đi? Tại sao lại giết chết, bắn một phát vào tim? Tại sao lại bắn nát cái chân của cụ? Và tại sao lại mổ một cái đường dài từ đây xuống đến tận cuối và nội tạng không còn. Tại sao lại hơn 3.000 quân trong một đêm mà lại xông vào để giết một người già như vậy? Tất cả những câu hỏi đó vẫn treo. Cho đến nay mấy năm rồi mà những người có trách nhiệm ở Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời chính đáng, câu trả lời tối thiểu cho mọi người, cho dân và kể cả mọi người, những cái dư luận quốc tế nữa. Thì tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết về cái trường hợp này, và cuốn tiểu thuyết đó nó sẽ đặc trưng, nó có nhiều vấn đề về Việt Nam, và tôi mong rằng tôi sẽ hoàn thành sớm. Nhưng mà hơn nữa, trở lại cái câu chuyện là ân giảm chủ tịch nước khi ân giảm năm án tử hình, thì tất nhiên là mình thấy rằng là ân giảm được cho người nào không phải chết, không phải tử hình thì là tốt cho người đó. Và tôi là một trong những người ủng hộ việc xóa bỏ án tử hình. Theo khảo sát của Liên Hợp Quốc thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà tử hình một những tội phạm ấy, những người được cho là tội phạm, nó không làm giảm tội phạm. Chúng ta có thể thấy Việt Nam là một trong những nước rất nhiều án tử hình, nhưng tội phạm giết người và giết người một cách tàn bạo, thậm chí giết người nhiều người một lúc càng ngày càng tăng, và người ta giết người rất manh động. Một câu nói sai giữa vợ và chồng, chồng cũng sợ giết, thậm chí giết cả nhà bố mẹ vợ. Thì cái việc ân giảm án tử hình này, tôi có đặt câu hỏi là thế này, tại sao lại không công khai tên những người được giảm án? Cần phải minh bạch về điều này. Thứ hai nữa là vì sao ở trong cái thông báo của truyền thông ấy, thì tại sao chỉ có những người gửi đơn xin giảm án tử hình thì mới được giảm? Vậy thì những người không gửi đơn mà đáng được giảm thì có được giảm không? Cái tiêu chí giảm án tử hình nó phải được công khai và rõ ràng và căn cứ vào tiêu chí, chứ không phải là gửi đơn hay không gửi đơn. Vậy thì điều gì chi phối việc ân giảm án tử hình? Cái đó cần đó phải rõ ràng. Và án oan ở Việt Nam hiện nay thì rất nhiều, chúng ta có thể thấy. Và kể mà cứ tử hình thì sẽ giết chết những người mà họ đang bị oan khuất. Trường hợp tử tù Nguyễn Văn Trường phải không nhỉ? Vừa rồi anh... tử tù Lê Văn Mạnh ạ. À. Tôi xin lỗi, tôi nhớ rõ lắm, thì đấy là một người kêu oan, và cái này một cái sự đau lòng nó đang treo lên ở trong lương tâm của chúng ta mãi mãi, chúng ta không thể quên được điều đó và cần phải đòi công lý cho họ.
Vâng. Trước khi chúng tôi chuyển ý kiến tiếp theo đấy, nghe ý kiến tiếp theo của hai vị luật sư còn lại từ bên Mỹ đấy, thì cũng trong dịp này người ta nói rằng là đây là một cái hình thức mà có liên quan tới cái chuyện ân giảm đấy, rồi thì là ở một hoạt động trước một cái dịp đặc biệt là cái dịp lễ Tết như thế. Nhưng mà cũng trong dịp này thì một số người họ đề nghị thế này, mà chúng ý kiến chúng tôi có nhận được đấy, có đọc được, họ nói rằng là thế này. Tất nhiên là có rất nhiều các trường hợp khác nhau không thể kể hết được, nhưng mà trong đó thì có những trường hợp họ đề nghị nhắc tên, chẳng hạn như là yêu cầu trả tự do một cách tức là ngay lập tức và vô điều kiện, với rất nhiều người, như trong đó có những cái vị trí thức hoặc nhà hoạt động như là phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, tiến sĩ Nguyễn Xuân Lộ, nhà báo Đoan Trang, nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thụy, vân vân. Và họ cũng đề nghị yêu cầu là chấm dứt cái chuyện là bắt người nhân lương tâm như thế này, là như thế, để mà chứng tỏ Việt Nam thực sự là một cái bộ trong lĩnh vực dân chủ và nhân quyền đấy. Như vậy thì đấy là một ý kiến tham khảo thêm. Chúng tôi xin mời nghe ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân tiếp theo.
Cá nhân tôi thì cũng thấy rằng cái việc mà án tử hình là vô cùng lạc hậu rồi, cho nên là mà việc chủ tịch nước mà ân giảm xuống là một cái điều bình thường, đặc biệt trong dịp Tết này. Nhưng mà tiếp theo cái ý kiến của luật sư Đài cũng như là nhà văn Võ Thị Hảo thì tôi thấy rằng là tất cả những người mà bất đồng chính kiến là họ nói lên cái tiếng nói của mình, và cái điều này nó rất là bình thường. Nhưng mà nhà nước ấy, thì họ tuyên án nặng và họ không giảm cho. Luật thi hành án cũng như luật đặc xá thì gần như là họ quy định ngay tại điều 1 rõ ràng là phải thừa nhận tội lỗi, ý thức được hành vi và phải coi như bản án là đúng đắn, phải thừa nhận tội lỗi thì mới làm đơn để xin giảm án được, và có dịp đặc xá thì người ta đặc xá được. Cho nên đó là một cái sự gọi là ràng buộc rất là khủng khiếp cho mỗi một tù nhân lương tâm. Bởi vì khi người ta đã lên tiếng nói sự thật, khi người ta đã đấu tranh cho một cái người ta gọi là người ta tin tưởng là đúng đắn hoặc là lý tưởng, dù có thể là một bài báo, dù có thể là một cái phát ngôn, hoặc là người ta tham gia một tổ chức nào đi chăng nữa, thì người ta tin điều đó là đúng và điều đó là hoàn toàn gọi là tốt đẹp cho tương lai của Việt Nam họ mới làm. Nhưng vì họ làm như vậy thì bây giờ lại luật, các cái điều luật thi hành án cũng như là luật đặc xá nó ràng buộc cái chuyện rằng là anh phải thừa nhận cái chuyện đó rằng là sai, anh phải sai và phải anh ăn năn, anh phải hối cải thì anh mới bắt đầu được làm các cái đơn, anh mới được xét để miễn, để giảm án và cuối cùng anh có thể là được đặc xá. Tôi thấy đó là một cái rất là dã man của một cái cơ chế mà nếu chúng ta đòi hỏi sự thay đổi ấy, thì rất là ở đây giống như là một sự trả thù được minh định bởi một thể chế, bởi một cái sự gọi là toàn trị về mặt ý thức hệ. Ví dụ như là gì, ông nói với tôi dù ông không làm điều gì cả nhưng ông nói ngược với tôi là ông sai, và ông sai ông buộc phải thừa nhận, không tôi giam ông đến chết, đến chết chứ còn không, và tôi tuyên thật cao, còn không là ông cho đến khi ông thừa nhận rằng ông đã nói sai và ông phải quy phục tôi. Đấy là một cái sự đàn áp về mặt gọi là về mặt lý tưởng, về mặt ý niệm, trong cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai, rất là dữ dội đối với con người. Vì vậy ấy, là chủ tịch nước có thể ân xá đến bao nhiêu người đi chăng nữa mà không ân xá một tù nhân chính trị, hoặc là không dừng việc bắt bớ những người đang lên tiếng nói trung thực từ lương tâm của họ, thì điều đó cũng hoàn toàn vẫn tiếp tục một cái sự tàn ác của một cái chế độ, của một cái ý niệm, một cái ý niệm thôi, tôi không nói chế độ nào cả, nhưng mà đó là một cái ý niệm về mặt độc quyền, cái chân lý độc quyền, sự đúng đắn, và nó ác ở cái chỗ là buộc ông phải thay đổi, còn nếu ông không thay đổi thì tôi cứ tiếp tục làm. Cái điều này rất nguy hiểm và rất đáng buồn.
Trước khi chúng tôi mời luật sư Tiến Mạnh, chúng tôi cũng đọc được một ý kiến chia sẻ nữa là họ nói là như này, tức là cái trường hợp của tử tù Hồ Duy Hải đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, rồi ban nãy thì Phó Thị Học cũng nhắc tới, thì đấy là một số trường hợp, một số trường hợp, nhưng mà mặt khác thì liên quan tới lĩnh vực của nhân lương tâm đó, thì người ta nói rằng là nếu như mà chính quyền Việt Nam không dụng cái dịp này đấy để mà trao trả cái tự do cho những người ấy, thì đây là mất đi, đánh gọi là đánh mất một cái dịp, một dịp mà rất là đáng tiếc. Nhưng mà người ta cũng nhấn mạnh ở đây không phải là ân giảm hay xin ân giảm, bởi vì những người đó thì người là họ có tội, cho nên thả họ ra một cách như thế là ngay lập tức và vô điều kiện và không lặp lại những chuyện như thế nữa trong tương lai. Thì đấy là một số ý kiến. Bây giờ chúng tôi lại xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp theo.
Dạ vâng, về cái chủ đề này á, thì tôi nhận thấy là ba anh chị trước đã có những phát biểu nó hết sức là đầy đủ rồi. Vì vậy cho nên là tôi chỉ xin phép bình luận ngắn về cái câu chuyện này thôi. Trong số mà 5 người được ân giảm hình phạt từ tử hình xuống đến trung thân, và tôi biết là vào tháng 12 năm 2003, tức là vào cách đây 2 tháng, thì cũng đã có một cái đợt ân giảm tương tự như vậy rồi, hình như là mười mấy người gì đấy. Nhưng mà có một điều mà tôi biết rất chắc chắn rằng trong số những người được ân giảm không có ai là tù nhân chính trị cả. Thế thì qua cái câu chuyện như vậy thì tôi bình luận như thế này: tất cả những người được ân giảm họ là tội phạm, nhưng mà chính quyền vẫn ân giảm cho họ. Nhưng mà những tù nhân chính trị không thể gọi họ là tội phạm được. Họ là những người bất đồng chính kiến, tức là cái quan điểm của họ xây dựng đất nước nó khác với chính quyền, và chỉ có như vậy mà thôi. Nhưng mà không ai trong số họ được ân giảm gì cả. Thế thì nhân dịp ân giảm này, ai đó đặt vấn đề nào là nhân văn, nhân đạo gì đối với chính quyền, điều đó là không đúng. Thôi hết rồi.
Vâng, dạ vâng. Thế và theo quý vị đấy, thì trong cái tuần này, cũng như là đây cũng là cái dịp để nhìn lại gọi là cái năm cũ và chuẩn bị hướng sang năm mới theo cái gọi là năm âm lịch đó của Việt Nam ấy, Giáp Thìn ấy, thì không biết là quý vị thấy có cái sự kiện, có cái vấn đề gì, chứ không chỉ là tin tức, mà theo quý vị thấy rằng là nó có ý nghĩa và có thể là chọn và chia sẻ ở đây nếu có thể được. Chúng tôi xin mời nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo trước.
Vâng, có rất nhiều sự kiện, nhưng mà tôi chú ý tới ba cái sự kiện chính thế này vừa qua, tức là vừa rồi báo chí có đăng là Mỹ phát hiện là Việt Nam xuất hàng dính tới lao động cưỡng bức ở Tân Cương, và cái số hàng đó lại còn nhiều hơn là cái số hàng mà Trung Quốc đã xuất sang Mỹ hoặc là sang các nước khác. Thì đấy là một cái tin với tôi là rất quan trọng, bởi vì nếu mà các bạn có theo dõi thì trước đây tôi đã bình luận, đã từng bình luận về cái vấn đề, tức là tại sao Trung Quốc lại có thể dễ dàng cho Việt Nam ký một cái cam kết là Việt Nam trở thành đối tác chiến lược toàn diện với lại Mỹ và sau đó là Nhật. Và thì đây là một trong những nguyên nhân, tức là hàng của Trung Quốc thì có những cái hạn chế xuất ra nước ngoài đối với Mỹ hay là của một số nước phát triển khác, thì hàng của Trung Quốc bế tắc ở chỗ đó. Thế nhưng mà khi mà họ xuất sang Việt Nam và đóng dấu, đóng mác Việt Nam thì hàng của họ được xuất thoải mái. Và cái điều này là chúng ta không hay quan tâm đến vấn đề thương mại hay là vấn đề thương mại quan tâm liên quan tới thể chế và chính trị. Nhưng mà nếu mà nghiên cứu kỹ thì sẽ thấy điều này là rất quan trọng. Khi mà hàng của Trung Quốc, cả một cái thị trường, cả một cái nền sản xuất gần 2 tỷ dân, là tỷ mấy dân đó, mà nó chuyển được qua Việt Nam, mà chuyển đây trong một thí dụ, tức là chuyển hàng mà dính tới lao động cưỡng bức là quốc tế có những cái lệnh cấm, nhưng mà ở đây thì qua Việt Nam là đã chuyển được. Như thế là chúng ta thấy rằng đất nước của chúng ta đã thua thiệt tới mức nào và bị mang tiếng tới thế nào đấy. Và còn lại một cái hai vấn đề nữa tôi muốn nói, tức là Nga và Trung Quốc á, thì đã có những cái nỗ lực gần đây nhất để nâng cao quan hệ. Và Nga cũng đồng thời là có những cái liên kết rất chặt chẽ với Triều Tiên ở mức nâng tầm quan hệ. Và Triều Tiên vừa đây đã ký, đã hủy cái cam kết, cái hiệp ước quân sự đã ký nhằm giải quyết, giảm căng thẳng biên giới. Năm 2018 thì họ ký, và năm 2023 này thì Triều Tiên đã hủy bỏ cái hiệp ước đó, hiệp ước quân sự đó. Và tình hình quân sự, tình hình căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nóng lên. Và cái điều này nó rất quan trọng, và chúng ta thấy rõ ràng một nước có những cái đen tối đi xâm lược nước khác, họ đã tăng cường liên kết, những cái liên minh ma quỷ với Trung Quốc và Hàn Quốc. Thế còn một cái nữa mà tôi rất muốn nhấn mạnh ở đây, tức là cập nhật nền dân chủ và bảo vệ nền dân chủ ra sao ở những cái cường quốc dân chủ. Chúng ta có thể thấy rằng theo cái đánh giá của cái tổ chức bảo vệ nền dân chủ ở các nơi mà có trụ sở Thụy Sĩ, thì nền dân chủ đang suy thoái rất là nhiều ở Mỹ, rồi ở châu Âu cũng vậy. Và Đức thì gần đây là sự lớn mạnh của đảng AfD, là một cái đảng gọi là một cái con đường khác cho nước Đức, thì họ đã phân biệt chủng tộc và có khuynh hướng là tân phát xít, trở lại cái thời nếu không cẩn thận, không đứng lên để chống lại thì nó sẽ trở lại những cái thời Hitler diệt chủng. Đó rất là nguy hiểm. Cho nên là vừa rồi tôi cũng là một người đã tham gia biểu tình, trời mưa rất là to ngày thứ bảy vừa rồi, và cảm động. Phải nói là những người biểu tình mà chúng ta quan tâm thì không thể cầm được nước mắt, bởi vì thấy người ta đã đứng lên. Và lại cái cuộc mà tôi đi biểu tình ở Bundestag, tức là trước tòa nhà quốc hội của Đức ấy, hầu hết là những người da trắng thôi các bạn. Nếu mà bị trục xuất ấy, trục xuất người nhập cư theo cái lệnh của theo cái lý tưởng và cái hành động hướng tới của cái đảng AfD, đảng được gọi là tân phát xít này, thì những người đó hầu hết họ sẽ không bị trục xuất đâu, mà là những người nhập cư. Viện Đức có khoảng hơn 20 triệu người nhập cư, thì họ, những người đó họ không bị đâu, nhưng họ bảo vệ nền dân chủ, cập nhật nền dân chủ, và họ đã đi biểu tình. Họ mang đi những đứa con, cõng trên lưng, đẩy những người tàn tật ở trên xe và đi như vậy. Phải nói là tôi thì cũng không hay khóc, nhưng mà tôi đứng dưới mưa và mình nước mắt chảy tràn suốt cả cái buổi đó vì cảm động quá. Đấy, nền dân chủ lại phải luôn luôn được cập nhật và bảo vệ như vậy, thưa các bạn.
Vâng, chúng tôi xin đảo trật tự một chút ạ. Chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp theo. Xin mời ông.
Nếu mà đề cử một cái sự kiện mà tôi cho rằng có cái sự quan tâm rộng rãi nhất từ mọi giới, mọi phía, thì tôi phải nói đó là cái sự kiện mà xét xử sơ thẩm đối với lại cô người mẫu Ngọc Trinh. Nhất là cái vụ án này á, nó phát sinh rất là nhiều vấn đề về phương diện pháp lý, mà nhân dịp cô Ngọc Trinh lại là một cái người mẫu nổi tiếng, cho nên là cái sự quan tâm của công chúng nó lớn, và nhân dịp đó thì công chúng hiểu luôn về những cái tình trạng mà chúng ta không thể chấp nhận được đối với lại nền tư pháp Việt Nam. Điều đó là một điều hết sức là tôi cho rằng là một điều hết sức là tích cực, bên cạnh những cái mặt tiêu cực của vụ án. Có nghĩa là công chúng sẽ nhìn thấy rõ hơn về cái thực trạng của nền tư pháp của Việt Nam. Về vụ án Ngọc Trinh thì các ở đây có các đồng nghiệp rồi nhà văn Võ Thị Hảo chắc ít nhiều cũng đã đánh giá thấy đây là một cái vụ án hết sức là vô lý. Thứ nhất là cô ấy đã cái tội danh mà gây rối trật tự công cộng, thì thật ra cái tội danh này nó là tội danh nó rất là xưa rồi, rất là lâu rồi, từ thời điểm chưa có không gian mạng là gì cả. Thì chính cái điều đó cho chúng ta thấy là cái tội danh này là tội danh để áp dụng đối với lại những cái hành vi vi phạm pháp luật trên thực địa, tức là trên một cái vị trí cố định nào đó, là có thể là chợ búa hoặc là quảng trường Ả Rập hát hoặc là trường học hoặc là công viên vân vân, chứ không thể nào đó lại là trên không gian mạng được. Đó. Thì chúng ta chưa từng có một cái việc mà một điều luật nào nó tên là gây rối trật tự trên không gian mạng cả. Thế nhưng người ta sẵn để bắt cô ấy, người ta sẵn sàng diễn dịch về cái điều luật là có thể áp dụng lên trên cả không gian mạng. Đây là cái điều nó cái điều phải nói là nó rất là phi lý trong luật hình sự hiện nay. Rồi cả những rất là nhiều vấn đề khác mà chúng ta có thể tham khảo đối với lại vụ án. Ví dụ như là trước đó thì cô ấy khi mà điều khiển xe không có giấy phép, thì cũng không có cái giấy phép quảng cáo hay gì vân vân, thì cái hành vi đó đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính rồi, do công an thành phố Thủ Đức họ xử phạt. Và sau đó thì họ cảm giác rằng là cái điều đó chưa đủ, thì họ mang cô ấy ra tiếp tục là bắt giữ rồi khởi tố thành một cái vụ án hình sự, mặc dù hành vi đã từng được xử lý rồi, nó là vi phạm một cái nguyên tắc khác của hình sự, tức là xử lý hai lần đối với lại một cái hành vi phạm tội mà thôi. Đấy. Rồi chúng ta cũng thấy là tràn ngập trên không gian mạng là những cái hình ảnh chụp cô ấy rất là rõ nét, rồi tay thì bị còng, rồi công an áp giải vân vân. Thế thì chúng ta nhìn lại những cái vụ án hình sự tương tự, ví dụ như vụ án đối với lại ông Nguyễn Thanh Long chẳng hạn, Bộ trưởng Bộ Y tế, hoặc là ông Chu Ngọc Anh chẳng hạn. Thế những vụ án ấy thì tay của họ được che, cái còng thì được che đi bằng chiếc áo khoác hay là bằng những tờ báo gì đấy. Khuôn mặt thì được làm mờ đi, nhưng mà cô ấy thì không. Đây là một cái sự bất bình đẳng trong cái việc mà của truyền thông khi mà cư xử đối với lại những người phải ra tòa. Rồi tôi thấy là cái hành vi của cô ấy nó thuộc về cái nhóm tội là không có nghiêm trọng. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao cái vụ án này được đưa ra xử tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một phiên tòa xử sơ thẩm, thì chỉ xử những cái vụ án mà có hình phạt nặng thôi, từ nghiêm trọng trở lên mà thôi. Nếu không thì họ chỉ xử phúc thẩm thôi. Tôi nghĩ không lẽ cô này cũng là người mẫu, cho nên là họ muốn xử tại tòa án Thành phố Hồ Chí Minh là một cái không gian nó đẹp đẽ, không gian cổ kính để cho xứng đáng với cô ấy hay sao? Rồi có những cái câu chuyện khác, ví dụ như là cô ấy bị xét xử về một cái tội danh liên quan không gian mạng, tức là cái nơi vi phạm của cô ấy là trên không gian mạng. Thế nhưng tôi không hiểu tại sao công an lại phải đi khám nhà cô ấy, họ tìm cái điều gì ở đó. Và chính cái điều đó nó đưa lên những cái lời đồn đoán là đó, cái việc mà khám nhà nó mới là mục đích của cái vụ án, nó mới là mục đích của cái câu chuyện của Ngọc Trinh. Nó là những cái điểm hết sức là phi lý về vụ án. rồi trong một cái câu chuyện tương tự, ví dụ như là những cái diễn viên xiếc là quốc cơ quốc nghiệp, họ đã từng có những cái động tác, tại vì họ là diễn viên xiếc, họ làm những cái động tác hết sức mà tôi cho đánh giá, tôi cho là nguy hiểm, và họ phốt những cái đoạn clip mà họ trình diễn như vậy cũng trên không gian mạng, nhưng mà họ thì không hề bị xử lý. Công chúng đặt ra vấn đề là so sánh giữa hai sự việc, trong khi cái sự nguy hiểm của họ nó còn cao hơn cô Ngọc Trinh nữa, nhưng mà họ không xử lý, nhưng mà cô Ngọc Trinh lại bị xử lý đấy. Rồi tôi thấy cả một cái hệ thống truyền thông khổng lồ là sâu vào để mà gần như là để làm thịt cô gái, nhưng mà có những cái sự kiện khác nó rất là nghiêm trọng hơn thì người ta lại lờ đi. Mà nghiêm trọng là tôi cho nghiêm trọng nhất trong cái thời điểm vừa rồi là đối với cái sự kiện mà ông Trần Tuấn Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, bị xử lý kỷ luật rồi được cho về, coi như là được hạ cánh an toàn, trong khi là cái trách nhiệm của ông ấy mà gây ra những cái hậu quả hết sức là to lớn về vật chất đối với xã hội. Nhưng mà những cái dòng đôi dòng của ông ấy là chỉ là xử lý cho kỷ luật rồi ông ấy từ chức, một cái cách giải quyết mà dường như lại là tôn vinh ông ấy như là một cái người rất là hảo hớn, do chịu trách nhiệm và từ chức. Trong khi thật ra chúng ta biết là chế độ này không hề có cái văn hóa từ chức bao giờ, và đối với ông ấy từ từ chức là thật ra nó là một cái sự gia ơn đối với ông ấy. Thế là rất là nhiều cái câu chuyện về rất là phi lý trong vụ án con Ngọc Trinh, thì nó đã tạo được cái sự quan tâm rất là rộng rãi trong công chúng, và tôi bầu đây là một trong những sự kiện rất đáng nói trong tuần lễ vừa rồi.
Xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì cái sự kiện mà tôi chọn đấy thì nó liên quan đến vấn đề chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà dư luận đang quan tâm ấy là ai đang tìm cách chạy đua vào cái cương vị cao nhất để thay thế vị trí của Nguyễn Phú Trọng. Thì thông thường ấy, vào trước dịp Tết ấy, thì cái việc mà thăm viếng các cựu chủ tịch nước hay là gia đình của những cựu quan chức hay là cố quan chức ấy, thì thường là do chủ tịch Quốc hội hay là chủ tịch nước hay là thủ tướng làm việc đó. Nhưng mà năm nay có một cái cực kỳ đặc biệt ấy, là ông do Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ông ấy làm việc này, mà làm rất nhiệt tình từ Bắc vào Nam. Đầu tiên ở miền Bắc ấy, là ông đi thăm gia đình của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, tức là cha của ông Trần Anh ấy, vừa bị xử lý kỷ luật đấy. Rồi sau đó thì ông đến thăm gia đình cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi cố đại tướng bộ trưởng bộ nội vụ đây là Trần Hoàn, rồi Lê Minh Hương. Đấy là ông thăm cả các cố gia đình các cố các bộ trưởng. Rồi khi ở miền Nam á thì ông thăm cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, rồi cựu chủ nước Trương Tấn Sang, rồi cái gia đình của cố thủ tướng Phạm Hùng, rồi rất nhiều các cái quan chức cố quan chức kia đây. Thì đây là một hiện tượng rất là lạ, rất bất bình thường, nó không giống với cái cương vị của một bộ trưởng an. Thì dư luận đặt ra câu hỏi ấy, là phải chăng ấy ông Tô Lâm đang tìm mọi cách vận động những cái cựu quan chức này để mà chuẩn bị dọn đường cho mình để ra giữ cái cương vị cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì thông thường trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, mặc dù những cái quan chức họ đã nghỉ hưu rồi, nhưng mà thường trước khi nghỉ hưu ấy, họ luôn cài đặt lại ở trong hệ thống chính trị của họ những người đàn em, những người mà vẫn còn nắm được quyền lực, đang nắm quyền lực ở trung ương cũng như ở địa phương, và tiếng nói của họ ấy vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn trong việc quyết định nhân sự ai sẽ ngồi vào những cương vị cao nhất ở trong cái tứ trụ. Thì tôi để ý cái hiện tượng nó bất bình thường này ấy, thì tôi cho rằng ấy, là ông Tô Lâm đang tranh thủ lợi dụng ở dịp Tết để mà chuẩn bị dọn đường cho mình để tiến đến một cái ghế quyền lực cao hơn. Bởi lý do tại sao như vậy? Bởi vì trong suốt cái nhiệm kỳ vừa qua thì ông Tô Lâm với sự chỉ đạo của Vũ Trọng ấy, thì ông là người nắm cái quyền lực ở Bộ Công an trong việc bắt người. Ví dụ ông Vũ Trọng muốn xử lý bất kỳ một quan chức tham nhũng nào ở trung ương cũng như địa phương ấy, thì bao giờ cũng phải được sự đồng ý và sự thực thi cái công việc đó từ tay ông Tô Lâm. Như vậy ấy, thì ông Tô Lâm đã tạo ra rất nhiều những cái mối thù chuốc oán đối với những cái gia đình của những cái quan chức kia. Bởi vì cái việc tôi đã tiếp xúc với rất nhiều thân nhân của những người bắt ấy, thì họ nói là gì? Cái việc mà cha mẹ họ vi phạm pháp luật bị bắt xử lý thì họ không có phàn nàn gì cả, nhưng mà việc các cơ quan điều tra từ cục cảnh sát CO3 về phòng chống tội phạm tham nhũng ấy, họ lợi dụng vào cái việc thi hành nhiệm vụ đó để họ vòi vĩnh tiền bạc, họ gây khó khăn cho gia đình họ trong việc thăm nuôi, rồi thậm chí có những người là bị tạm giam ở tỉnh Thanh Hóa thì vào cái dịp nghỉ hè chẳng hạn, thì cả một cái trại giam đấy yêu cầu cái người bị can này phải gọi điện thoại về nhà nộp cho trại giam hàng trăm triệu để bao cả cái trại giam đấy đi nghỉ mát. Thì đấy là những người họ ca thán là gì, cái cha mẹ của họ phạm tội thì cứ xử lý theo đúng pháp luật, chứ tại sao lại lợi dụng vào cái việc đó để mà kiếm trác vòi vĩnh tiền bạc. Thì cái việc mà ông gây thù án nó rất nhiều những cái chân như vậy á, thì nó
dạ tôi có bằng chứng để gì để nói như thế ạ?
Tôi là người trực tiếp mà, bằng chứng là thôi, bởi vì tôi là người nói chuyện trực tiếp với những người như vậy, họ gửi cho tôi những cái đơn thư nhưng mà mình không dám công bố đây thôi. Đấy là những cái, đấy là những câu chuyện thế. Thì tôi chỉ muốn nói là gì, cái việc mà ông Tô Lâm đi lại giữa miền Nam miền Bắc trong những ngày vừa qua để mà tích cực vận động đó là với cái mục đích nó là như vậy theo dư luận, và cá nhân tôi đánh giá nó là như vậy. Thì tôi chỉ lấy chọn cái sự kiện đó là cái sự kiện nổi bật trong cái những cái tuần, những cái tháng đầu tiên của năm 2024 được.
Thế tiếp theo khi đánh giá trên quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Đài, chúng tôi xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Tôi nghĩ là anh Quốc Phương không hỏi về cái việc là bình luận hay là hãy nêu một cái sự kiện nổi bật nào nhất, mà gọi là có những cái điều gì suy tư hoặc là thấy nổi bật thì nói. Thì là cá nhân tôi thì tôi vẫn luôn luôn thao thức và trăn trở nhất về vấn đề tổ chức nhà nước. Tôi thấy gần đây có một cái trào lưu rất là nguy hiểm, đó là người ta nói đến cái chuyện trách nhiệm chính trị và sử dụng các cái văn bản của bên đa để người ta làm các cái công việc đó từ trên cấp cao xuống. Luật sư Đặng Đình Mạnh hay luật sư Nguyễn Văn Đài đã nói về những cái ví dụ rất là cụ thể của cái chuyện là từ những cái vụ án nhỏ như thế để chúng ta thấy một ý lớn hơn rất rõ, đó là sự vắng bóng của nhà nước pháp quyền. Người ta không nói đến cải cách tư pháp nhiều, người ta không nói đến pháp quyền, mà người ta rất nói đến rất nhiều về cái gọi là trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương. Tôi thấy rằng là người ta đã đề cập đến cái quy định 41 của Trung ương Đảng là nói về việc thôi chức hoặc từ chức, hoặc là người ta nói đến cái quyết định quy định 08 ngày 25 tháng 10 năm 2018 về gọi là trách nhiệm nêu gương của một số thành viên quan trọng. Và đọc cái văn bản đó thì tôi thấy đó giống như là những cái vấn đề về giáo lý, vấn đề đạo đức về mặt lương tâm, hoặc là vấn đề để soi xét lẫn nhau, phê bình và tự phê bình, chứ không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Mà trong khi đó điều khiển, điều hành một tổ chức, một nhà nước nào đó buộc phải pháp luật và phải thượng tôn pháp luật. Thế thì khi người ta đã nói cái xu hướng hoàn toàn là theo cái kiểu gọi là răn dạy, hoàn toàn theo cái kiểu là nêu gương, và ông không có uy tín, ông không có trách nhiệm, gọi là uy tín tí nữa thì ông nghỉ hoặc này nọ, thì nó sẽ xảy sinh ra rất nhiều vấn đề, sẽ đẩy cả cái xã hội Việt Nam có một xu hướng nó quay trở về như kiểu thời kỳ có thể không phải là một ông vua nữa, mà là một ông vua tập thể, một tập thể của nhiều người vua. Và khi cái vua đó, những cái vị đó ở ok đẩy lên một người rất cao, và từ người đó nói à ông này có uy tín hay ông này không uy tín, thì tự những cái người đó là do cái cảm nhận chủ quan. Điều này nó sẽ tạo ra một cái sự rất nguy hiểm trong tổ chức nhà nước. Theo tôi đó là đao kiếm. Người ta bắt đầu rút kiếm lẫn nhau ra. Người ta nói về sự tín nhiệm là đao kiếm và người ta sẽ đánh nhau. Mà đánh nhau, nhà tổ chức nhà nước không phải là một cái diễn đàn như một vũ đài mà trong bóng tối. Nhưng chúng ta cảm nhận rất rõ. Hình như bây giờ ấy, là cái trào khoảng đến 10 năm trở lại đây là sự vắng bóng của nhà nước pháp quyền, mà người ta nói đến trách nhiệm chính trị và uy tín cá nhân. Và khi như vậy thì bắt đầu đẩy toàn bộ xã hội đi đến một cái trạng thái lờ mờ. Và điều này nó rất giống cái xã hội phong kiến ngày xưa. Thế chỉ có cải cách nhà nước, chỉ có tổ chức nhà nước phải minh bạch hóa và tiếp tục phải nói về việc cải cách tư pháp và phải thay đổi thật sự về cái tổ chức và cái cơ cấu này. Phải tự do ngôn luận và phải đa nguyên chính trị thì mới giải quyết được bài toán này. Chứ còn hôm nay có một ông Minh Quân, ngày mai có thể ông Minh Quân đó trở thành hôn quân, hoặc là ông Minh Quân đó chọn nhầm một hôn quân và ông Minh Quân đó vẫn tiếp tục cái thao thức là mình có chọn được không. Nếu chưa chọn được ông cứ ngồi mãi. Thế cho dù sức khỏe có thể yếu, nhưng có những người nói bình luận không phải ông từ trước năm nay hay năm sau, mà ông phải nuôi dưỡng những người ông tin tưởng được, mà để nuôi dưỡng được người tin tưởng được có thể mất 5 năm, 10 năm nữa. Và vậy như vậy là ông cứ trăn trở và cứ nói thế, lựa chọn, và cuối cùng thầy đất mãi mãi đến một cái tình trạng rất nguy hiểm trong tương lai, do không có nhà nước pháp quyền mà chỉ nói đến nghĩa vụ của gọi là trách nhiệm chính trị. Tôi xin hết ý.
Vâng, thế và trước khi kết thúc chương trình ạ, thì bây giờ thì cũng là những ngày giáp Tết chuẩn bị là Việt Nam đúng không ạ? Người dân trong nước cũng như là cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài đó thì cũng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Thì không biết là quý vị có muốn có điều gì chia sẻ trong dịp này hay là không với cũng như là với khán thính giả đang xem đài. Chúng tôi xin mời nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo trước. Xin mời bà.
Vâng, nói đến Tết thì tôi lại nhớ thì tôi lại nhớ đến cái bước chân của tôi, bước chân nhỏ xíu đứng ở đầu ngõ, cái con ngõ nhỏ ở Nghệ An hồi của tôi sống còn bé, và tôi chờ tiếng chân của mẹ, tiếng chân của mẹ về, và cái mùi khói của bánh chưng mà tôi nhớ, và tôi nhớ vườn đào ở Hà Nội. Và bây giờ thì sang bên này, tôi thấy rằng người Việt Nam ở đây họ vẫn rất là quan tâm đến Tết, và người Việt Nam mình thì ăn Tết nhiều quá. Tết Noel cũng rất là vui, rồi Tết Dương lịch thì cũng nghỉ nhiều, và đến bây giờ thì Tết này ở Việt Nam lại còn nghỉ 7 ngày nữa. Tôi nghĩ rằng là tất nhiên nó có một cái gì đó nó gắn với kỷ niệm. Chúng ta có thể nhấm nháp những kỷ niệm, là những kỷ niệm đó đã nuôi dưỡng chúng ta. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng Việt Nam hay là ở Việt Nam cũng như là những người Việt Nam ở nước ngoài á, liệu có nghĩ rằng chúng ta đang ăn Tết quá nhiều không? Bởi vì mỗi một ngày nghỉ nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng mà nghỉ ngơi quá nhiều, đặc biệt là Việt Nam nó rất nghèo, và mọi người cứ theo đuổi những chuyện mừng tuổi, theo đuổi những chuyện quà cáp, thì sẽ Tết là một nỗi lo, nó rất là ám ảnh đối với rất là nhiều người Việt Nam. Còn nhân đây, tôi xin chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc và bình an cho tất cả những khán giả của VOA và các bạn trong cái cuộc hội luận hôm nay đang ngồi đây cùng tôi. Tôi rất là hân hạnh và rất vui được nói chuyện cùng các bạn, những con người ưu tú và muốn đóng góp những cái điều tốt cho Việt Nam.
Vâng, xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng, tôi vừa mới đặt chân đến Hoa Kỳ cách đây vài tháng. Thì ở đây tôi được tự do, được hít thở không khí tự do. Và dường như là mỗi ngày đối với tôi nó đã là một ngày Tết rồi. Cho nên ở đây thì tôi vẫn nghe nói là ở đây họ không có Tết. Ngày Tết ở Việt Nam thì ở đây họ vẫn đi làm bình thường. Có thể chiều tối hoặc là họ dời cái ngày Tết qua một cái ngày cuối tuần sau đó. Thì có thể là gia đình bạn bè mới ngồi lại với nhau, rồi cũng có bánh chưng này nọ kia. Vì vậy cho nên họ cho là cái Tết ở đây nó không có nhiều ý nghĩa như ở Việt Nam. Tôi cũng đã thấy cái điều đó. Nhưng mà thật ra thì tôi đã cảm giác rằng là cái người mà mất tự do và hôm nay được tặng không cái tự do trong những cái ngày còn lại của cuộc đời mình, tôi cho rằng là mỗi ngày của tôi đã là ngày Tết rồi. Vì vậy cho nên là tôi trong cái niềm vui đó thì tôi xin gửi lời chúc với lại tất cả mọi người, khán giả sánh đài của VOA, các anh chị trong buổi hội luận ngày hôm nay, và nhất là đồng bào ta ở Việt Nam, tất cả đều được bình an và vui mạnh trong trong năm tới. Và tôi xin cầu chúc thêm đối với lại nhiều tù nhân lương tâm hiện nay đang phải chịu cảnh tù đầy tại Việt Nam, tôi mong rằng họ có nhiều nghị lực hơn để vượt qua những cái khúc ngặt nghèo trong cuộc đời mình. Và tôi tin rằng là những điều tốt đẹp sẽ sớm đến với lại tất cả chúng ta người Việt. Xin hết ạ.
Vâng, xin mời luật sư Nguyễn Văn Đại.
Vâng, khi mà tôi còn ở Việt Nam ấy, những ngày trước Tết mà chưa bị bắt ấy, thì rất là vui, bởi vì những anh em ngoài chuyện Tết với gia đình ấy, thì mình có ngày Tết chung với những người có cùng quan điểm, tư tưởng với mình, kể cả trước Tết, kể cả sau Tết. Nhưng mà đã hơn 5 năm rồi, 50 Tết tôi ở xa hải ngoại thì cũng là 50 Tết rất nhiều. Những anh em bạn bè chiến hữu ở trong nước họ đang phải hưởng thụ những cái Tết ở trong nhà tù. Thì tôi rất là buồn, bởi vì trong những ngày này ấy, thì khi như giống như luật sư Đặng Mạnh vừa nói đấy, những người đã thoát khỏi cái nhà tù lớn cộng sản khi mà ra nước ngoài ấy, thì mỗi ngày ở trong cuộc đời mình ấy, thì đều là những ngày vui, đều là những ngày Tết. Và Nhân dịp này thì những người bên ngoài chúng ta, những anh chị em đang trên diễn đàn này cũng như đồng bào Việt Nam ở trong nước và ngoại thì cũng nghe rất nhiều lời chúc rồi. Thì tôi chỉ dành cái lời chúc dành riêng cho những các bậc cha mẹ, những người vợ, những người chồng, những người con của tù nhân lương tâm có một cái niềm vui nho nhỏ, một sự khích lệ, một sự động viên để có thể vượt qua được những cái thời khắc khó khăn mà trong khi cả đất nước, cả xã hội đang vui mừng có Tết thì họ phải nhớ đến người con của mình, người chồng của mình, người vợ của mình, người cha của mình đang ở trong chốn lao tù. Thì tôi mong rằng là qua người thân của các tù nhân lương tâm xin chuyển đến họ những lời động viên, an ủi và chúng ta sẽ cùng chung một cái niềm tin, hy vọng là trong năm mới 2024 nó sẽ có những sự thay đổi nhất định ở đó để có thêm nhiều tù nhân lương tâm sẽ sớm được tự do, trở về với gia đình, xã hội. Và xa hơn nữa, chúng ta mong rằng trên đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ không còn những người được gọi là tù nhân lương tâm hay là tù nhân chính trị nữa.
Vâng, xin mời luật sư Lê Quốc Quân.
Tôi thực sự rất là vinh dự và cảm ơn anh Quốc Phương rất nhiều. Cảm ơn VOA đã cho một cái dịp cơ hội ngày hôm nay là ngày thứ 5, cũng là rất sát ngày Tết để có thể được nói trên VOA và nói về cái cảm nghĩ của mình về cái ngày cuối cùng, những ngày cuối cùng của năm cũ và chuẩn bị cho một cái Tết năm, một năm mới này. Tôi ấy, thì đang ở Washington DC, nhưng Washington DC thủ đô Hoa Kỳ, tôi vẫn luôn luôn nhớ Việt Nam và tôi rất nhớ về Tết. Tôi đã cố gắng để tìm đây, các nhìn thấy, tức là tôi đã đi tìm một cái phông có cái chữ chúc mừng năm mới với những có cành đào và hoa sen này, cái thứ này để treo ở trong nhà nhân dịp Tết. Rồi tôi cũng chuẩn bị vào ngày mai thì tôi mời những người bạn thân thiết của tôi, người Hoa Kỳ cũng như người một số người Việt Nam, để dạy các con để gói những cái bánh chưng đấy, tập nó và cho các con nhớ đến được những cái ngày Tết. Đó là cái rất là tôi thường trực ở trong người và tôi rất là tha thiết việc đó. Tôi buồn nhiều bởi vì tôi nhớ đến Tết, nhớ đến quê hương Việt Nam. Thế còn lại về kỷ niệm nhớ thì tôi rất nhớ vào cái Tết vào năm 2014 đến 2015. Tết đấy là vào ngày 30 Tết thì là tôi đang bị giam ở trại giam An Điểm thuộc tỉnh Quảng Nam. Và trong đêm 30 Tết đấy thì tôi vào lúc giao thừa thì chúng tôi cùng tổ chức là chúng tôi hô tên là Tự do Việt Nam, là dân chủ cho Việt Nam. Chúng tôi hô đến khản cổ luôn. Và hôm đấy lại trời mưa, tôi cảm giác có cảnh vệ rồi có những người đứng ở bên ngoài nhưng trời cũng mưa rất to. Chúng tôi hô đến mức khản cổ những cái câu về tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Và sau đó là anh em cùng hát những cái bài Nối vòng tay lớn. Thì tôi nhớ ở trong cảm giác ở trong tù như thế. Còn vào giờ đây ấy, thì thực sự như tất cả các tù nhân, như tất cả các anh đã từng nói, tôi rất nhớ đến những tù nhân lương tâm và với những bản án nặng nề quá. Và tôi đã từng nói rằng là hồi nãy rằng đó là một cái sự giam cầm rất là độc ác, vì người ta chỉ tỏ cái chính kiến của người ta mà thôi. Nếu như một con người mà rộng lượng và hiểu biết hơn thì tất cả những tù nhân này phải được đón một cái Tết ngay lập tức ở ngoài đời, ở được tự do ở trong nước Việt Nam. Tất nhiên là bây giờ họ đã bị giam cầm và tôi cũng không có cách nào khác ngoài cái chuyện là từ nơi xa đây tôi xin gửi lời những lời chúc tốt đẹp nhất, rồi qua các nhân thân nhân của họ, tức là qua những người trong gia đình, để chuyển những lời chúc Tết cho họ, mong họ không biết thế nào được, nhưng mà vững tâm bền chí, bởi vì vẫn phải tin rằng cái việc của mình là đúng. Nhưng mà rõ ràng là càng tin việc mình đúng thì thấy rằng là cái sự đàn áp của cả nhà nước trong cái việc không giảm án, không miễn giảm là càng dã man, là càng dữ dội chuyện đó. Nhưng mà thôi, ngày Tết thì tôi cũng không thể nói chuyện buồn hoặc tự mình chỉ buồn mãi, mà chỉ mong ước rằng, như tất cả mọi người mong ước rằng, dù đêm có dài thì bình minh cũng sẽ tới. Và rồi một ngày nào đó, dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam phải thực sự được tự do, dân chủ. Và tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị phải được ra ngoài và đón một cái Tết đoàn viên sum vầy vô cùng hạnh phúc bên cạnh gia đình và trong một đất nước tự do.
Và cái chia sẻ của tôi của luật sư Lê Quốc Quân thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ 5 điểm bình sự kiện vấn đề tin tức. Thực sự là cái cuộc hội luận theo cái điểm bình tin tức này là cuối năm cũ và chuẩn bị bước vào năm mới Giáp Thìn. Thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời, nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Lê Quốc Quân đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình và chia sẻ những cảm nhận, góc nhìn của mình trên quan điểm riêng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Tự nhiên rơi cái phong vân. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn, xin chúc mọi điều tốt đẹp. Cảm ơn.
Rồi, xin chúc anh chị ăn Tết vui vẻ nhá.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.